Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con. Khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị qua chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng ta trở lại phần học về những phụ nữ đặc biệt trong Kinh Thánh với phần câu hỏi hướng dẫn để quý chị em cùng thảo luận khi học các bài này. Hôm nay chúng ta học về một phụ nữ trong thời Cựu Ước tên là Lê-a. Bà Lê-a được nhắc đến trong sách Sáng Thế Ký chương 29, 30, 49 và trong sách Ru-tơ chương thứ 4. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ nhất trong bài học hôm nay. Xin đọc Sáng Thế Ký chương 29 câu 16, 17 và cho biết nguồn gốc gia đình và đặc điểm của Lê-a. Kinh Thánh ghi: Vả, La-ban có hai con gái. Con lớn tên là Lê-a, con nhỏ tên là Ra-chên. Mắt Lê-a yếu, còn Ra-chên hình dung đẹp đẽ, vẻ mặt tốt tươi. Qua hai câu Kinh Thánh này, chúng ta biết một vài điều về nàng Lê-a như sau. Trước hết, Lê-a là con gái lớn trong gia đình, có hai người con gái. Em của Lê-a tên là Ra-chên. Cha của Lê-a là La-ban. Trong gia đình chỉ có hai chị em, nhưng Lê-a không xinh đẹp như người em gái. Lê-a có một khuyết điểm gì đó nơi đôi mắt, chúng ta không rõ, và nàng cũng không có hình dáng đẹp đẽ, vẻ mặt xinh tươi như người em gái. Nói một cách khác, về nhan sắc, về vẻ đẹp bên ngoài, thì Lê-a thua kém em gái mình rất nhiều. Có lẽ người nào gặp hai chị em thì cũng thấy khác biệt đó ngay. Câu hỏi thứ hai, xin đọc Sáng Thế Ký chương 29 câu 1. Và câu 9 đến 14, và cho biết mối quan hệ gia đình giữa Gia-cốp và Lê-a. Kinh Thánh ghi: Đoạn Gia-cốp lên đường, đi đến xứ của dân Đông Phương. Vả, đang lúc người còn nói chuyện cùng bọn đó, tức là bọn chăn chiên, thì Ra-chên dắt bầy chiên của cha nàng đến, vì nàng vốn là người chăn chiên. Khi vừa thấy Ra-chên con gái La-ban cậu mình, thì người liền lại gần lăn hòn đá ra khỏi miệng giếng, cho bầy chiên của La-ban cậu mình uống nước. Gia-cốp hôn Ra-chên, cất tiếng lên khóc, rồi nói cho nàng biết rằng mình là bà con với cha nàng, tức con trai của Rebecca. Nàng bèn chạy về thuật lại cho cha hay. Vừa khi nghe nói Gia-cốp con trai của em gái mình, thì La-ban chạy đến trước mặt người, ôm choàng lấy mà hôn, rồi mời vào nhà. Gia-cốp thuật lại cho La-ban nghe các việc đã xảy qua. La-ban bèn đáp rằng: Thật vậy, cháu là cốt nhục của cậu. Rồi Gia-cốp ở một tháng cùng cậu. Qua những điều Kinh Thánh ghi, chúng ta biết Gia-cốp và Lê-a là chị em cô cậu. ông Laban, cha của Lea, là anh của bà Rebecca. Bà Rebecca là vợ của Isaac và là mẹ của Esau và Jacob. Vì thế, Jacob gọi Laban bằng cậu và là em cô cậu với Lea và Rachel. Câu hỏi thứ ba. Dựa vào Sáng Thế Ký chương 29, câu 15, câu 18 đến 20, xin mô tả tình cảm giữa Jacob và Rachel, em của Lea. Phần Kinh Thánh này như vậy. Đoạn, Laban nói cùng Jacob rằng, vì cớ cháu là bà con của cậu, cháu giúp công không cho cậu thôi sao? Tiền công bao nhiêu, hãy nói cho cậu biết. Jacob yêu Rachel nên nói rằng, vì nàng Rachel, con út cậu, tôi sẽ giúp việc trong 7 năm. Laban trả lời rằng, thà cậu gả nó cho cháu hơn là gả cho một người khác, hãy ở với cậu. Vậy, Jacob vì Rachel phải giúp việc trong 7 năm, nhưng bởi yêu nàng nên coi 7 năm bằng chừng đôi ba bữa. Jacob gặp nàng Rachel ngoài giếng, trước khi đến nhà cậu. Và ngay trong giây phút đầu tiên đó, Jacob đã để ý Rachel vì nàng xinh đẹp. Về phần Laban vì không có con trai, nên khi biết Jacob là con của em gái mình, ông mời Jacob ở lại với ông để giúp đỡ trong công việc của gia đình. Người thời đó sống chủ yếu về nghề chăn nuôi, nên rất cần có con trai giúp đỡ. Jacob bằng lòng ngay, và vì yêu Rachel, Jacob sẵn sàng giúp việc cho cậu, không nhận tiền công. Jacob cho Laban biết tâm tình và mục tiêu của mình khi nói rõ rằng, vì cô con gái nhỏ của cậu mà Jacob bằng lòng làm việc cho gia đình Laban trong 7 năm không nhận tiền lương. Dĩ nhiên là sau 7 năm đó, Laban phải gả Rachel cho Jacob. Câu nói mô tả tình yêu của Jacob đối với Rachel mà chúng ta vẫn thường nghe là câu Jacob vì Rachel phải giúp việc trong 7 năm, nhưng bởi yêu nàng nên coi 7 năm bằng chừng đôi ba bữa. Có người ngày xưa cũng như ngày nay, vì tình yêu có thể vượt qua tất cả mọi trở ngại, khó khăn. Như câu mà người đời vẫn nói, yêu nhau tam tứ núi cũng trèo, thất bát giang cũng lội, cửu thập đèo cũng qua. Nói đến tình cảm giữa Jacob và Rachel, chúng ta không thể không nhắc đến Lea. Vì không xinh đẹp như người em gái, nàng Lea có mặt trong gia đình, nhưng sống trong âm thầm như một cái bóng mờ, không ai để ý đến. Câu hỏi thứ tư trong bài học hôm nay là Sáng Thế Ký chương 29 từ câu 21 đến 30 cho chúng ta biết điều gì về hôn nhân của Lea với Jacob. Kinh Thánh ghi như sau. Kế đó, Jacob nói cùng Laban rằng, hạn tôi đã mãn rồi. Đâu, xin cậu hãy giao vợ tôi lại, đặng tôi đến gần cùng nàng. Laban bèn mời các người trong xóm bày một bữa tiệc. Đến chiều tối, bắt Lea con gái mình đưa cho Jacob. Rồi chàng đến cùng nàng. Laban lại cắt con đòi Sinba theo hầu Lea, con gái mình. Sáng bữa sau mới biết là nàng Lea, thì Jacob hỏi Laban rằng, cậu đã đãi tôi cách chi vậy? Có phải vì ra trên mà tôi mới giúp việc cho nhà cậu chăng? Sao cậu lừa gạt tôi? Laban đáp rằng, phong tục ở đây chẳng phải được gả em út trước rồi chị cả sau. Hãy ở với đứa này trọn một tuần đi, rồi ta sẽ gả luôn đứa kia. Về đứa kia, cháu phải giúp công cho cậu thêm 7 năm nữa. Jacob theo lời, ở cùng Lea trọn một tuần, rồi Laban gả Rachel, con gái mình, cho chàng. Jacob đi lại cùng Rachel, thương yêu nàng hơn Lea. Vậy, người ở giúp việc nhà La-ban thêm 7 năm nữa. Thưa quý vị, vì yêu Ra-chên và muốn được cưới Ra-chên làm vợ, Gia-cốp đã làm việc không công cho cậu của mình suốt 7 năm. Nhưng đến ngày cưới, trong đêm tân hôn, La-ban đã đưa Lê-a chứ không phải Ra-chên đến với Gia-cốp. Ông viện cớ là phong tục trong vùng đó không cho phép gả em trước chị. Dù La-ban nói như vậy, nhưng khi đọc câu chuyện này chúng ta hiểu rằng có lẽ vì Lê-a khuyết tật, không xinh đẹp, nên La-ban đã làm như thế để Lê-a cũng có chồng như những người con gái khác. Các nhà giải nghĩa Kinh Thánh cho biết, theo phong tục trong vùng Palestine ngày xưa, sau bữa tiệc cưới, khi trời đã tối, người ta đưa cô dâu vào với chú rể trong khung cảnh thật là tối và hoàn toàn im lặng. Đó là lý do vì sao đến sáng hôm sau, Gia-cốp mới biết người vợ mới cưới của ông không phải là Ra-chên mà là Lê-a. Khi biết mình bị lừa, Gia-cốp đến phàn nàn với La-ban. La-ban không xin lỗi, nhưng nói rằng vì phong tục nên ông đã phải làm như vậy. Và còn bảo rằng nếu muốn cưới Ra-chên, Gia-cốp phải giúp việc cho ông thêm 7 năm nữa. Qua điều này chúng ta thấy La-ban là người lớn, là cậu, nhưng đối xử không tốt với cháu mình, mà còn lợi dụng tình yêu của cháu. Một chi tiết khác cần nhắc đến ở đây, đó là ngày xưa con dân Chúa không được kết hôn với các dân tộc khác, là những dân tộc thờ hình tượng, không nhìn biết Đức Chúa Trời. Vì thế những người bà con được phép lấy nhau, và vì vậy dù Gia-cốp và hai chị em Lê-a là bà con, nhưng được phép kết hôn mà không phạm luật. Về hôn nhân giữa Lê-a và Gia-cốp, chúng ta có thể nói đây là một hôn nhân bất đắc dĩ và không có tình yêu. Lê-a chỉ là nạn nhân, là con cờ cho mưu đồ của người cha được thành. Lê-a trở nên vợ của Gia-cốp do sự sắp đặt tính toán của cha, một sự sắp đặt có tính cách lừa dối, thiếu ngay thẳng. Tội nghiệp cho nàng Lê-a vì không xinh đẹp phải chấp nhận một hôn nhân không tình yêu. Ngay từ buổi ban đầu, Gia-cốp đã tuyên bố là mình yêu Ra-chên và chấp nhận mọi đòi hỏi của cha nàng, cũng như mọi khó nhọc là vì Ra-chên chứ không phải Lê-a. Nhưng vì mưu tính của cha, hai chị em đã trở nên vợ của Gia-cốp. Kinh Thánh cũng xác nhận là Gia-cốp thương yêu Ra-chên hơn Lê-a. Điều đáng quý nơi nàng Lê-a là Lê-a chấp nhận hoàn cảnh nhiều thiệt thòi, không một lời than. Lê-a là đứa con vâng lời cha, là người vợ thuận phục chồng. Nếu Lê-a không vâng lời cha, mưu tính của La-ban đã không thành. Và nếu Lê-a không thuận phục chồng và không chấp nhận hoàn cảnh, nàng đã không chấp nhận cuộc hôn nhân tay ba, mà trong đó nàng là người không được chồng yêu thương. Nhưng vì tâm tính hiền lành, thuận phục của Lê-a, nàng đã được Đức Chúa Trời đoái đến và ban phước một cách đặc biệt. Thưa quý thính giả, trong bài học kỳ tới chúng tôi sẽ trình bày về khía cạnh này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.